lương chi diệp, âm chúng trân. Lương tài kham năng, kình cự hạ. Sư lịch kinh cức, phó bính đinh. Tạm dịch: vạn đại thụ trong đại tùng lâm, trường cột cành lá che bóng mát. Lương tài dùng làm ngôi nhà lớn, sư lịch kinh cức, phó bính đinh. Giảng giải: xá kê dịch là rừng cây thẳng hoặc là rừng cây lớn. Có rừng cây này chăng? Có thể nói có, khắp nơi đều có rừng cây, đều có rừng cây lớn. Cũng có thể nói không có, khắp nơi đều không có. Đây là ví dụ. Ví dụ Phật Thích Ca Mâu Ni đem theo những vị đệ tử đều bao quát trong đó, có cây rừng, có cây bách, có cây cứng, có cây mềm, có cây thẳng, có cây cong, nói tóm lại, có đủ loại cây. Cho nên dùng chữ vạn để hình dung nhiều loại cây. Tùng lâm hình dung rất nhiều cây cối sống với nhau. Rừng đại thụ cũng biểu thị chỗ của Phật ở, cho nên đạo tràng gọi là tùng lâm, tức là rất nhiều người xuất gia đều hội tụ lại một chỗ. Người xuất gia bốn phương tám hướng đều tụ hội với nhau, đây tức là đồng như vạn cây. Lương tài kham năng, kình cự hạ. Lương tài tức là tài đóng lương, tài liệu tốt nhất. Tức là nói phải có tài liệu tốt, có thiện trí thức thì Phật Pháp tự nhiên sẽ tồn tại lâu trên đời. Phật giáo cũng giống như một ngôi nhà lớn, ngôi nhà thì vĩnh viễn không mục nát hư hoại, thường tồn tại đứng sừng sững bất động. Nhưng phải có lương tài, nhân tài tốt, tức là người tu đạo chân chính, thiện trí thức chân chính. Thiện tri thức chân chính phải làm cho Phật giáo phát dương quang đại, chớ chẳng phải ai cho người đó nhiệm vụ gọi vị đó lại làm cho Phật giáo phát dương quang đại, mà là thấy rằng quang đại Phật giáo là trách nhiệm chính mình, lấy Phật giáo làm nhiệm vụ của mình. Tổng hội Phật giáo Pháp Giới thành lập ra, làm hết thảy mọi việc đều là tự ý hoan hỷ làm, chớ không có ai bức bách họ đi làm, mà là tự ý phát tâm làm. Ai muốn phiên dịch kinh điển, biên văn chương, tam bộ nhất bái, muốn làm gì thì làm, tơ hào cũng không thêm miễn cưỡng, đều tự ý cảm thấy nên làm thì tận lực đi làm, bất tất đợi người nói bạn nên làm gì mới đi làm. Tức là một phần tử đại học Pháp Giới làm thế nào? Phó cho bính đinh, bính đinh tức là lửa. 83. Đa tha và đa gia, kệ. Kháng Phật kính tăng bồi tính căn, tôn trọng đệ tử báo sư ân, là ruộng phước tăng thanh tịnh. Thanh tịnh tức không có tiền, không có vật gì hết, gì cũng không cần, tất cả đều buông xả, thậm chí vọng tưởng cũng không có. Tăng là người truyền Phật Pháp, là người đảm đang gia nghiệp của Như Lai, khiến cho Phật giáo phát dương quang đại. Nếu muốn học Phật Pháp thì phải học với người xuất gia. Pháp là nhờ tăng truyền, do đó tin Phật thì phải cung kính đệ tử của Phật. Đây là bồi đắp tín căn. Tin là nguồn đạo mẹ công đức, nhất định trước phải có tín tâm. Nếu không có tín tâm thì dù Phật Pháp có nói tốt như thế nào cũng không thể tiếp thọ. Tôn trọng đều dụng, có lúc thì nói chút chân đế, có lúc thì nói tục đế, có vẻ làm người bực mình, thực ra thì không phải vậy. Tôi dùng phương pháp này giáo hóa người, chỉ cần nhẫn không được bạn phải nhẫn, nhường không được bạn phải nhường. Bạn đi chỗ khác nói đâm thọc, nói sư phụ hôm nay nóng giận khiến cho tôi không chịu được, lời của tôi nói là vô tâm, là đối cơ thuyết pháp. Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Bạn muốn tạo nghiệp thì tạo nghiệp, muốn tu phước thì tu phước, muốn bồi tính căn thì bồi tính căn, muốn tính căn vứt đi thì vứt đi. Nhân lành quả tốt, đạo tự sinh. Trồng nhân tốt thì kết quả tốt, tu đạo tự nhiên sẽ thành công. 84. A-la-ha-đế. Kệ: Sinh quý trụ cư pháp vương gia, tam thân tứ trí diệu quán sát, ngũ nhãn lục thông thành sở tác, đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Tạm dịch: Sinh quý trụ ở nhà pháp phương, ba thân bốn trí diệu quán sát, năm nhãn sáu thông thành sở tác, đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Giảng giải: A-la-ha-đế tức là lễ khắp ứng cúng tất cả vương tộc. Một câu chú của chú Lăng Nghiêm nếu biên tả mấy ngàn câu, mấy vạn câu cũng nói không hết được. Nhưng tâm lượng của chúng ta có hạn, trí huệ cũng chưa khai thông, hiện chỉ tả đơn giản mấy câu, lược nói ý nghĩa của chú, chỉ nói ít phần của chú. Ứng chân tất cả vương tộc đều gọi là quý tộc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Trụ có: Nhất sinh quý trụ là cảnh giới của Bồ Tát. Sinh quý trụ cũng có thể nói là vương tộc chứng quả. Bốn trí là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Người cũng có thể quán sát nhưng không diệu, rất thô thiển. Nhìn được vật có hình tướng, cảnh thông phi ngại. Thiên nhãn không chướng ngại, có thể thấy được quỷ thần, cũng có thể thấy nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh của chư thiên. So với máy bế lộ điện thị, nhìn còn rõ hơn, bất tất phải mượn duyên bên ngoài, bên trong đều đầy đủ. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn chẳng phải nói cặp nhục nhãn của chúng ta, mà là nhục nhãn riêng ngoài. Thiên nhãn nhìn không thấy hữu hình hữu tướng, không thấy người phàm chúng ta, nhưng mà thấy người trời. Nhục nhãn ngại phi thông, chứ chẳng phải nói có chướng ngại, nhìn không thấy vật, mà là nói nhìn những thứ có hình có tướng, cũng nhìn thấy được vô hình vô tướng. Người trong phòng cũng nhìn thấy được, người ngoài phòng cũng nhìn thấy được, đắc được pháp hỷ sung mãn chân không. Phật nhãn như thiên nhật, Phật nhãn như ngàn mặt trời. Chiếu gì thể hoàng đồng, chiếu những gì bất đồng mà rõ ràng bổn thể là một. Phật nhãn là viên mãn nhất, cao siêu nhất, siêu hơn bốn nhãn kia. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Đắc được lục thông thì biến hóa được, phi hành tự tại. Bạn muốn đến đâu thì không cần đi máy bay, đi xe lửa. Một niệm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên trong một niệm, đây là thành sở tác trí làm nên. Đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Đại viên cảnh trí như gương soi, việc đến thì ứng, việc đi thì lặng, niệm khởi thì giác. Giác tức là không. Bình đẳng đạt là gì? Đạt là thông đạt, bình đẳng thông đạt, lại có thể nói là đạt ma, tức là pháp bình đẳng. 85. Tam miệu tam bồ đà gia. Kệ: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng, như bần đắc bảo ám đắc đăng, chỉ dẫn hữu tình hoạch chánh giác, vĩnh xuất luân hồi ái dục khanh. Tạm dịch: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng, như nghèo được của tối được đèn, chỉ dẫn hữu tình chứng chánh giác, vĩnh thoát luân hồi hố ái dục. Giảng giải: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng. Bồ Tát là nửa chữ tiếng Phạn, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch là đại đạo tâm chúng sinh, còn gọi là đại khai sĩ, hoặc gọi là giác hữu tình. A-la-hán cũng là tiếng Phạn, dịch là ứng cúng, hoặc gọi là sát tạch la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, khi thì sanh lên trời, khi thì làm ngạ quỷ, khi thì đọa súc sinh, khi thì đầu thai làm người, khi thì đầu thai làm trâu ngựa, chó, heo, lại gọi là hố sinh tử, hố bệnh chết, hố già chết, không dễ gì nhảy khỏi. Chỉ có gặp được Phật Pháp, hiểu được thì mới nhảy khỏi, phá được cửa sinh tử, nhảy khỏi vòng luân hồi, lúc này mới có thể làm bạn lữ với Bồ Tát Bất Thoái. 86. Nam Mô Bà Già Bà Đế. Kệ: Trí huệ quang minh chiếu thế gian, thần thông biến hóa tỉnh ngu ngoan, ngã đẳng cần tu ba la mật, diệt chứng đại giác bạc già phạm. Tạm dịch: Trí huệ quang minh chiếu thế gian, thần thông biến hóa tỉnh ngu ương, mọi người siêng tu ba la mật. Cả những thứ mà con người chúng ta tưởng tượng được, thần thông tại nhân gian là một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại quỷ thần, Phật Bồ Tát là bổn phận các bậc ấy, chớ chẳng phải là việc kỳ quái. Lúc Đức Phật còn tại thế thì đệ tử của Phật, các vị đại A-la-hán đều có thần thông, đều có thể hiện 18 thứ biến hóa trong không trung. Trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, tức là thân thể này, nước và lửa hỗ tương vô ngại. Thân vọt lên hư không, đi khắp 3000 đại thiên thế giới. Thứ thần thông diệu dụng này chẳng phải nói như chúng ta nằm mộng thì có thần thông, hoặc là uống chút thuốc mê hồn thì có thần thông. Cũng chẳng phải nói nhìn thấy ánh sáng gì đó thì ghê gớm lắm, hoặc thấy chữ gì đã cho là không thể nghĩ bàn. Đó đều là nhỏ nhoi, không đáng kể. Những gì chúng ta làm không được thì Phật Bồ Tát đều làm được. Đây đều là việc rất bình thường. Tại sao chúng ta không có thần thông? Vì có dục niệm nên vô minh che lấp thần thông, cho nên không có thần thông biến hóa. Phải phá sạch vô minh hiển pháp tính, không còn dục niệm nữa thì sẽ có thần thông. Khi Phật còn tại thế thì tất cả các vị A-la-hán đều có thần thông. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Phật chế đệ tử không nên hiển thần thông, chứ chẳng phải nói thần thông không tốt hoặc khi lộ thần thông thì phạm tội. Không phải. Vậy tại sao không hiển thần thông? Vì thần thông thì không thể tu được, cũng chẳng phải ai cũng đều có. Có thần thông thì sẽ hiển, không có thần thông thì làm sao hiển? Cho nên Phật dạy người có thần thông không nên hiển thần thông, để lưu lại bát cơm cho người không có thần thông. Nếu như cho phép hiển thần thông, thì người xuất gia có thần thông sẽ có người cúng dường, vì con người đều thích không thể tùy tiện nói bậy. Không thể nói trong Phật giáo có thần thông thì có tội. Nếu nói thần thông là không đúng, thì tại sao mỗi bộ kinh điển Phật đều nói thần thông, đều nói diệu dụng? Tất nhiên là không đúng. Khi ngồi thiền thì nhìn thấy lửa ở tại nông trường, anh ta còn trẻ mà có được cảm ứng như thế, thứ thần thông đó sao không thể hiển? Thần thông thì người không biết được, bạn biết được thì gọi đó là thần thông. Vậy tôi cũng muốn tu thần thông để làm gián điệp, đi khắp nơi tìm tòi tình báo, như thế thì chẳng đắc được thần thông. Vậy tôi dùng máy radar đó cũng là thần thông. Thần thông thì biến hóa là tự có, hóa không, tự không, hóa có, không mà hốt có mà hốt không, biến hóa vô cùng, biến hóa khó dò, không thể nghĩ bàn. Tỉnh ngu ương, tức là vì người ngu si, không cho những người quả vị, bạc già phạm.